Đài Paris RFI, Tiểu nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Mai Vân, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 30 tháng Giêng 2013. Việt Nam trục xuất ông Nguyễn Quốc Quân bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Miến Điện được khen có tiến bộ về tự do báo chí. Philippines thông báo mua chiến đấu cơ của Hàn Quốc. Do ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh, chính quyền khuyên người dân không nên ra đường. Nga ngưng hợp tác với Mỹ về chống buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, khu vực nhà nước, khối u ung thư của nền kinh tế Việt Nam. Tại Ý, Berlusconi lại gây sốc khi tuyên bố về Mussolini. Thông tin viên Huê Đăng tường trình từ Roma. Kính thưa quý vị, Việt Nam trục xuất ông Nguyễn Quốc Quân bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Theo Thông tấn xã Việt Nam hôm nay, chính quyền Việt Nam đã trục xuất công dân Mỹ gốc Việt, ông Nguyễn Quốc Quân bị giam từ nhiều tháng qua do bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Ông Nguyễn Quốc Quân, tên Mỹ là Richard Nguyễn, là một thành viên cao cấp của Đảng Việt Tân, một đảng vẫn khẳng định là họ đấu tranh ôn hòa cho dân chủ nhưng bị chính quyền Hà Nội xem là một tổ chức khủng bố. Ông Quân bị bắt hồi tháng 4 năm 2012 tại sân bay Tân Sơn Nhất, ban đầu bị cáo buộc với tội khủng bố, nhưng sau đó tội danh được chuyển thành hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, một tội danh mà chính phủ Hà Nội vẫn sử dụng để bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến. Phiên xử ông Nguyễn Quốc Quân lẽ ra đã diễn ra vào tháng Giêng nhưng cuối cùng phiên tòa bị hủy mà không có lời giải thích chính thức nào. Thông tấn xã Việt Nam hôm nay khẳng định là ông Nguyễn Quốc Quân đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin được khoan hồng để trở về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Và quyết định trục xuất ông Quân là nhằm thực hiện chính sách nhân đạo. AFP nhắc lại là từ khi có chiến dịch đàn áp chính trị mới ở Việt Nam, đã có hàng chục nhà bất đồng chính kiến, blogger bị bỏ tù. Chỉ trong tháng Giêng đã có 14 người, trong đó có các blogger và sinh viên bị kết án tù nặng nề do bị coi là có hoạt động nhằm lật đổ chính quyền.
Trong khi đó thì Miến Điện lại được khen là có tiến bộ về tự do báo chí. Theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới về tự do báo chí năm 2013 vừa được công bố ngày hôm nay, Miến Điện đã tăng 18 hạng và kể từ nay được xếp ở thứ hạng 151 trên tổng số 179 quốc gia. Trong khi đó Việt Nam vẫn nằm ở thứ hạng 172, gần chót bảng.
Trong phần trình bày về bảng xếp hạng nói trên, phóng viên Không Biên Giới nhận định, xin trích: nếu như các cải tổ về lập pháp chỉ mới được khởi động, thì các biện pháp của chính phủ Miến Điện nhằm hỗ trợ báo chí, việc bãi bỏ chế độ kiểm duyệt và việc cho phép các tờ báo lưu vong trở về nước đã là những bước tiến đáng kể. Chính phủ Linh cầm quyền thay thế tập đoàn Quân Việt giải thể tháng 3 năm 2012 cũng đã trả tự do cho nhiều phóng viên bị cầm tù. Miến Điện này không còn nằm trong số các quốc gia được thể hiện bằng màu đen trên bản đồ thế giới về tự do báo chí nữa, khác với nhiều nước ở châu Á. Trong số 45 nước cuối bảng xếp hạng về tự do báo chí thế giới 2013, có đến 15 quốc gia thuộc châu Á. Theo phóng viên Không Biên Giới, các nước như Bắc Triều Tiên hạng 178 trên 179, Trung Quốc hạng 173, Việt Nam 172 và Lào 168 vẫn không cho người dân hưởng quyền tự do được thông tin. Nói chung, tình hình tự do báo chí của bốn quốc gia cộng sản đó vẫn không có gì thay đổi. Riêng tại Việt Nam và Trung Quốc, những người làm công việc thông tin trên Internet, các blogger và các công dân mạng vẫn bị đàn áp ngày càng dữ dội. Theo phóng viên Không Biên Giới, trước sự lớn mạnh của các mạng xã hội và khả năng huy động của các mạng này, thì chính quyền đã gia tăng kiểm soát các thông tin nhạy cảm và rút ngay các thông tin này khỏi mạng Internet. Trong vòng chưa tới một năm, ngành tư pháp Việt Nam đã kết án tù 12 blogger và nhà đối lập sử dụng mạng, với những bản án lên tới 13 năm tù. Và như vậy Việt Nam hiện là nhà tù đứng hàng thứ hai thế giới về giam giữ các công dân mạng chỉ sau Trung Quốc. Phóng viên Không Biên Giới cũng ghi nhận là trong năm qua, tình hình tự do báo chí ở châu Á nói chung có xu hướng đi xuống. Đặc biệt là Nhật Bản đã sụt hạng nhiều nhất, từ hạng 22 đã tụt xuống hạng 53, vì chính quyền Tokyo đã ngăn chặn mọi thông tin độc lập về các chủ đề có dính líu trực tiếp hoặc gián tiếp đến tai nạn hạt nhân Fukushima. Tình hình tự do báo chí của Campuchia cũng tồi tệ hơn, khiến nước này bị sụt 26 hạng và nay được xếp thứ 143, thứ hạng chưa từng có đối với nước này. Kể từ năm 2011, các phương tiện truyền thông, đặc biệt là các đài phát thanh độc lập của Campuchia và của nước ngoài bị kiểm duyệt ngày càng nặng nề. Nhiều nhà báo tố cáo chính quyền đã bị giết chết hoặc đe dọa tính mạng. Malaysia cũng bị sụt đến 13 nấc, rơi xuống hạng 145 vì chính quyền nước này tiếp tục chà đạp các quyền tự do căn bản, đặc biệt là quyền được thông tin.
Philippines thông báo mùa chiến đấu cơ của Hàn Quốc. Theo AFP, phát ngôn viên của chính phủ Philippines hôm nay thông báo Manila sẽ mua 12 chiến đấu cơ của Hàn Quốc loại FA-50 để tăng cường khả năng chiến đấu cho quân đội nước này trong bối cảnh các tranh chấp về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc vẫn đang căng thẳng.
Không quân Philippines sẽ là lực lượng đầu tiên khai thác sử dụng loại chiến đấu cơ FA-50 bởi vì từ khi Hoa Kỳ đưa vào hoạt động chiến đấu cơ F-5 thì các máy bay FA-50 bị xếp vào kho. Ông Edwin Laxiagda, phát ngôn viên của Tổng thống Aquino cho biết, xin trích, hiện tại chúng tôi chưa có chiến đấu cơ hoạt động, vì thế trang bị thêm là cần thiết. Việc này nằm trong khuôn khổ hiện đại hóa khí tài quân sự thường xuyên của chúng tôi, hết lời dẫn. Ông cũng nhấn mạnh việc Philippines mua thêm chiến đấu cơ không nhằm vào cụ thể nước nào, cho dù hiện nay tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Philippines và Trung Quốc đang tiếp tục có thêm căng thẳng. Về phần phát ngôn viên Bộ Quốc phòng, ông Peter Galvez cho biết, chiến đấu cơ FA-50 được chọn là bởi vì loại máy bay này đáp ứng được các đòi hỏi của Philippines, trong đó có cả vấn đề ngân sách eo hẹp. Tuy nhiên, hiện tại Manila mới bắt đầu tiến hành đàm phán mua bán, nhưng chính phủ cho biết đang cố gắng để không quân sớm có được 2 chiếc và phục vụ công việc huấn luyện. Thời gian gần đây, khi căng thẳng với Trung Quốc gia tăng trên hồ sơ tranh chấp Biển Đông, Philippines đã có những nỗ lực hiện đại hóa quân đội. Hiện tại, trang thiết bị của lực lượng Philippines được cho là thấp kém và lạc hậu nhất khu vực. Dù là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng Philippines vẫn tìm mua vũ khí ở các nước khác như Ba Lan, Tây Ban Nha, Ý hay Pháp. Được biết, Tổng thống Aquino đã đề cập đến việc mua trang thiết bị quân sự của Hàn Quốc từ hồi Tổng thống Lee Myung-bak tới thăm Philippines năm 2011.
Hải quân Thái Lan đẩy ngược ra biển hơn 200 thuyền nhân Rohingya đến từ Miến Điện. Theo một lãnh đạo ngành hải quân Thái Lan, xin được giấu tên, được AFP trích dẫn, hôm nay, một chiếc tàu với hơn 200 thuyền nhân người Rohingya đã bị chặn lại tại vùng biển cách Thái Lan độ 40 km. Lực lượng hải quân Thái Lan, theo nguồn tin này, đã cung cấp lương thực và nước uống cho các thuyền nhân nói trên trước khi đẩy họ qua một nước thứ ba.
Hành động trên của Hải quân Thái Lan đã bị Tổ chức Bảo vệ người Rohingya Arakan Project chỉ trích rất gay gắt. Lãnh đạo tổ chức bà Kisneva cho đấy là một hành động không thể chấp nhận được, vì như thế là đẩy các thuyền nhân vào vòng nguy hiểm. Vào hôm thứ Hai đầu tuần, trả lời AFP, một quan chức Thái Lan cao cấp cho biết là vương quốc này sẽ không nhận thêm người tị nạn Rohingya đến từ Miến Điện. Theo hãng tin Pháp, trong mấy tháng qua đã có hơn 1.300 người Rohingya vào đất Thái đã bị cầm giữ. Chính quyền đang mở điều tra về những lời tố cáo quân đội Thái nhúng tay vào đường dây buôn người này. Chính quyền Bangkok đã hứa cho những người Rohingya nói trên ở trên đất Thái 6 tháng, trong khi chờ đợi tìm được một nước thứ ba đón họ. Theo bà Kriseva, từ tháng 6 năm ngoái, đã có hơn 17.000 thuyền nhân Rohingya chạy khỏi Miến Điện để tìm một đất lành dung thân. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các nước láng giềng Miến Điện mở cửa đón họ, nhưng đến nay chỉ có Malaysia đáp ứng yêu cầu này. Hàng ngàn người Rohingya tiếp tục chạy lánh nạn bạo động ở bang Rakhine, miền Tây Miến Điện, và vào năm ngoái đã có 115.000 người bị di dời.
Ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh, chính quyền khuyên người dân không nên ra đường. Bắc Kinh, thành phố hơn 20 triệu dân, tiếp tục sống trong bầu không khí ô nhiễm ngột ngạt từ nhiều ngày qua. Hôm nay, chính quyền đã khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài vì mức ô nhiễm vẫn đang ở mức báo động. Trong khung cảnh khói mù phủ kín, những người buộc phải ra đường đều đeo khẩu trang. Các phương tiện thông tin đại chúng sáng nay khuyên người dân, đặc biệt là trẻ em và người già, nên không nên ra khỏi nhà. Nỗi lo lắng và sự phẫn nộ của người dân ngày càng tăng, chính quyền chỉ còn biết phải thông báo, thông tin về tình trạng ô nhiễm không khí. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde tường trình.
Un air âpre, des habitants qui vont au travail masqués et une visibilité limitée à 50 mètres par endroit, la pollution devrait se maintenir.
Không khí ngột ngạt, người dân đi làm phải đeo khẩu trang và khói mù làm cho tầm nhìn bị giới hạn trong 50 thước. Văn phòng khí tượng của Bắc Kinh cho biết tình trạng ô nhiễm sẽ còn tiếp tục kéo dài ít nhất là cho tới ngày mai, thứ năm. Hôm nay, tờ Nhân dân Nhật Báo viết trong tháng Giêng, thủ đô Bắc Kinh có 5 ngày không khói mù. Hậu quả là cho tới ngày hôm nay, nhiều tuyến đường ô tô vẫn phải đóng cửa, nhiều chuyến bay bị hủy. Dân chúng thì ngày càng lo lắng. Lúc này, người dân Bắc Kinh dán mắt vào chiếc điện thoại có ứng dụng theo dõi từng giờ mức độ ô nhiễm không khí. Theo Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, chỉ số ô nhiễm không khí đến sáng nay vẫn đạt tới mức 352, trong khi thành phố thông báo mức 274. Xin lưu ý là bắt đầu từ mức 150, không khí đã được coi là không trong lành đối với trẻ em và người cao tuổi. Nếu trên mức 300 thì mọi người được khuyến cáo là không nên đi ra ngoài. Từ khi chỉ số đo ô nhiễm đạt mức 700 hồi giữa tháng Giêng, chính quyền đã buộc phải thông báo tình hình. Đây là lần thứ ba trong vòng một tháng, Bộ Môi trường đã cho phát đi hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy một lớp thảm không khí ô nhiễm bao phủ Bắc Kinh và các vùng phụ cận trên một diện tích rộng gần 1.300.000 m². Trên phạm vi toàn quốc, có thêm 10 tỉnh và thành phố lớn bị đám mây bụi này ảnh hưởng. Những hình ảnh kinh khủng do cơ quan NASA của Hoa Kỳ thực hiện chỉ trong ngày hôm qua đã thu hút hơn 2 triệu người truy cập ở Trung Quốc.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Nhật Bản tăng tốc tháo gỡ 4 lò phản ứng hạt nhân tại Fukushima, đẩy nhanh việc tháo gỡ 4 lò phản ứng nguyên tử bị hư hại ở nhà máy điện Fukushima, tăng cường an toàn cho các cơ sở hạt nhân, giúp đỡ các vùng và ngành công nghiệp nguyên tử bị thiệt hại nặng nề vì thiên tai động đất sóng thần ngày 11 tháng 3, 2011. Đấy chính là các ưu tiên mà tân chính phủ Nhật Bản vừa nêu bật trong ngân sách tài khoá 2013-2014.
Theo các tài liệu về dự chi ngân sách công bố hôm qua, chi ngân sách dành cho năng lượng hạt nhân tăng 12,4% trong tài khoá tới đây so với tài khoá hiện hành để lên đến 156,4 tỷ yen, tức 1,3 tỷ euro. Khoản tiền nhà nước dành cho công việc phát triển công nghệ học để lấy nhiên liệu bị cháy của các lò phản ứng nguyên tử ở nhà máy Fukushima được tăng gấp 4 lần, lên đến 80 triệu euro. Đó là chưa kể tới những khoản đóng góp của tập đoàn TEPCO và giới công nghiệp có liên can. Bên cạnh đó, còn có thêm 105 triệu euro dành cho việc bảo đảm an toàn, phòng ngừa tai nạn cũng như phát triển kỹ thuật xử lý chất thải. 850 triệu euro khác được chuyển đến các vùng có cơ sở hạt nhân để giúp họ quản lý các cơ sở này. Ngoài ngân sách kể trên, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng dành 595 triệu euro cho Cơ quan Điều phối Hạt nhân, một cơ chế độc lập có chức năng quản lý lĩnh vực hạt nhân, thiết lập các chuẩn mực an toàn và kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí này. Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe muốn nhanh chóng phục hồi vùng Fukushima và muốn cơ quan nói trên cho ý kiến về độ an toàn của 50 lò phản ứng hạt nhân tại Nhật Bản. Tuần qua, thì Thủ tướng Abe tuyên bố là nhà nước sẽ đi đầu trong nỗ lực tháo gỡ nhà máy điện Fukushima Daiichi và cho rằng một mình TEPCO không thể nào làm công việc này. Theo AFP, thì Bộ Công nghiệp Nhật Bản dành 60% ngân sách cho lĩnh vực năng lượng và dự kiến những khoản dùng vào việc phát triển năng lượng mới.
Nga tuyên bố đình chỉ hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy và tội phạm của tổ chức. Quan hệ Moscow-Washington vừa có thêm một dấu hiệu căng thẳng sau quyết định cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga. Chính quyền Moscow hôm nay loan báo việc hủy bỏ thỏa thuận hợp tác với Hoa Kỳ trong hai lĩnh vực bài trừ nạn buôn lậu ma túy và chống các băng đảng tội phạm có tổ chức.
Trong một bản thông cáo, bộ phận báo chí chính phủ Nga cho biết là Thủ tướng Medvedev đã ra lệnh đình chỉ áp dụng thỏa thuận Nga-Mỹ ký kết ngày 25 tháng 9 năm 2002. Lý do là văn kiện này không còn phù hợp với thực tế hiện nay và tiềm năng hữu ích đã cạn kiệt. Bản thông cáo còn giải thích thêm rằng thỏa thuận, theo đó Hoa Kỳ tham gia tài trợ một số dự án ở Nga để chống nạn tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy. Cho đến gần đây, còn cần thiết do việc Nga không đủ nguồn lực ngân sách. Theo hãng tin Pháp AFP, lời giải thích này hàm nghĩa rằng Moscow từ nay không cần tài trợ bên ngoài nữa. Quyết định kể trên được đưa ra trong bối cảnh bang giao Nga-Mỹ gần đây càng lúc càng căng thẳng với một loạt biện pháp được Moscow áp dụng nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Washington trên đời sống chính trị tại Nga. Vào tháng 12 năm ngoái, thì chính quyền Moscow đã thông qua một bộ luật cấm người Mỹ nhận con nuôi Nga, đồng thời dự kiến lập ra một danh sách đen của các công dân Mỹ sẽ bị cấm nhập cảnh với nhiều lý do, đặc biệt trong đó có việc bị nghi ngờ là đã vi phạm quyền của công dân Nga. Được coi là một trong những biện pháp ác liệt nhất của Moscow nhắm vào Washington, từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, bộ luật này là phản ứng chống lại một đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua trước đó và được Tổng thống Barack Obama ký ban hành, cấm nhập cảnh Hoa Kỳ đối với các quan chức Nga liên quan đến cái chết trong tù năm 2009 của luật sư Magnitsky. Bộ luật chống Mỹ kể trên đã tiếp nối theo một loạt các biện pháp thiếu thân thiện khác. Tháng 9 năm 2012, Moscow đã ra lệnh cho Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ chấm dứt hoạt động tại Nga, cáo buộc cơ quan này là đã can thiệp vào nội tình nước Nga khi ủng hộ các nhóm phê phán chế độ. Một vài tháng trước đó, chính quyền Nga cũng đã thông qua một bộ luật quy định các biện pháp kiểm soát chặt chẽ các tổ chức phi chính phủ, nhận tài trợ của nước ngoài, đặc biệt là của Mỹ, liệt các nhóm này vào diện phân tử hoạt động cho ngoại bang.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI. Conjuglement au pluriel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khu vực nhà nước, khối u ung thư của nền kinh tế Việt Nam. Thiếu minh bạch, quản lý kém cỏi, tham nhũng, đứng minh trên luật pháp, các tập đoàn nhà nước Việt Nam chưa bao giờ bị chỉ trích nặng nề như thế. Khu vực nhà nước nay được mô tả như là khối u ung thư của một nền kinh tế đang gặp khủng hoảng trầm trọng. Đó là nhận định chung của hãng tin AFP trong bài bình luận đề ngày hôm nay, 30 tháng Giêng 2013. Hơn 25 năm sau khi tung ra chính sách mở cửa, chuyển Việt Nam sang nền kinh tế thị trường, chính phủ Hà Nội nay đang đối diện với những doanh nghiệp nhà nước mà cho tới nay vẫn chưa được cải tổ. Trả lời phỏng vấn AFP, tiến sĩ kinh tế Nguyễn Quang Nga cho rằng khu vực nhà nước là một sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1986 đến nay, chưa bao giờ tình hình kinh tế tồi tệ như thế. Ông Nguyễn Quang Nga mô tả khu vực nhà nước như là đứa trẻ được các nhóm lợi ích nuông chiều. Theo ông, vì quyền lực và quyền lợi của họ, một số người không muốn cải tổ khu vực này mà bằng mọi giá tìm cách duy trì nguyên trạng. Hãng tin AFP nhắc lại là ở Việt Nam hiện có hơn 1.300 doanh nghiệp nhà nước, chiếm 45% đầu tư, thu hút 60% nguồn tín dụng của các ngân hàng thương mại và sử dụng đến 70% viện trợ phát triển ODA, nhưng lại chỉ đóng góp khoảng 30% tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, theo các số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Một số nhà phân tích cho rằng nếu tính luôn cả các công ty gia công cho khu vực nhà nước và các doanh nghiệp do cán bộ công chức nắm giữ, khu vực này chiếm tới 70% hoạt động sản xuất. Thế mà khu vực kinh tế quốc doanh ngày càng suy yếu. Các tập đoàn nhà nước nay nợ tổng cộng 61 tỷ đô la, tức là phân nửa tổng số nợ công của Việt Nam. Sau các tập đoàn như Vinashin thua lỗ hơn 44 tỷ đô la hay Vinalize nợ hơn 1 tỷ đô la, trong những tháng qua có những tin đồn rằng nhiều tập đoàn nhà nước khác như Tập đoàn Điện lực Việt Nam hay Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam cũng đang bệnh rất nặng. Khi lên cầm quyền vào năm 2006, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lúc đó được xem như là một nhà cải tổ sáng giá, đã có tham vọng xây dựng những tập đoàn theo kiểu các chaebol của Hàn Quốc. Nhưng rốt cuộc những tập đoàn đó tất cả đều gian dối, sổ sách kế toán, đầu tư bừa bãi, chiến lược mù mờ, một số lãnh đạo tập đoàn thì sống xa hoa, không phải bằng tiền lương chính thức của họ. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh đã thừa nhận rằng có đến 30 trong số 85 doanh nghiệp nhà nước lớn nhất có món nợ cao gấp từ 3 đến 10 lần so với số vốn của các doanh nghiệp này. Cho nên theo AFP, chính phủ Hà Nội không còn giải pháp nào để thúc đẩy một guồng máy đang bị tắc nghẽn. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm qua chỉ đạt 5,03%, tức là mức thấp nhất từ 13 năm nay. Lạm phát ở mức 7% vẫn là mối đe dọa đối với Việt Nam. Nói chung, mô hình mang tính lý thuyết, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang chao đảo. Hãng tin AFP trích lời một đại biểu quốc hội, xin được miễn nêu tên, nhận định các doanh nghiệp nhà nước vẫn cứ van xin trợ cấp của nhà nước để tồn tại và như vậy đang trở thành một khối u ung thư đối với nền kinh tế Việt Nam. Việc cải tổ rất chậm bởi vì gặp sự chống đối rất mạnh. Hàng tỷ đô la đã bị mất, thế mà chẳng có ai bị đưa ra tòa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, sau phần điểm báo của Minh Anh là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách, nói về đề tài vi khuẩn lao kháng thuốc, tìm hiểu cơ chế bệnh và những phương thức trị liệu. Tạp chí có sự tham gia của bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn tại Paris. Và bây giờ là phần tường thuật của thông tín viên Huê Đăng từ Roma, nói về sự kiện cựu thủ tướng Berlusconi lại gây sốc với tuyên bố về Mussolini.
Xin chào thông tin viên Huê Đăng tại Roma. Thưa anh, vừa rồi ông Berlusconi lại gây một cái cú sốc mới khi ông ca tụng Mussolini. Việc ông Berlusconi sử dụng hình ảnh của Mussolini này trong hoàn cảnh như thế nào và vì sao ông lại có cái thái độ như thế này?
Như hàng năm, cứ đến ngày 27 tháng Giêng, ở Ý họ tổ chức hàng loạt lễ tưởng niệm những nạn nhân diệt chủng của phát xít Đức. Vừa rồi thì ở thành phố Milano, lễ tưởng niệm được tổ chức ngay tại nhà ga thành phố để nhớ đến hàng đoàn xe lửa đã chuyển tải nghỉ gốc Do Thái đến các trại tập trung của Đức Quốc xã. Buổi lễ có sự hiện diện của tất cả các đại diện của các cơ chế nhà nước, các lực lượng chính trị, các tổ chức cuộc kháng chiến, các tổ chức nạn nhân diệt chủng, các tổ chức Do Thái, và đặc biệt là có sự hiện diện bất ngờ của ông Silvio Berlusconi. Phải nói dùng chữ bất ngờ là bởi vì Silvio Berlusconi không có tên trong danh sách được mời tham dự, nhưng ông ta vẫn cứ đùng đùng đến dự lễ. Và điều ngạc nhiên là trong suốt mấy chục năm trời cầm quyền trong cương vị thủ tướng trước đây, chưa bao giờ ông Silvio Berlusconi tham gia các ngày lễ tưởng niệm nạn nhân diệt chủng. Vậy mà năm nay ông ta lại đơn phương quyết định tham dự lễ. Một số kẻ xấu mồm thì bảo rằng vì nước Ý đang trong mùa tranh cử bầu quốc hội mới và ông Silvio Berlusconi không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để có thể xuất hiện trước công chúng. Vấn đề nổ ra là ngay trong buổi lễ, khi được báo chí hỏi về quyết định của nhà độc tài Mussolini áp dụng sắc luật kỳ thị chủng tộc đối với người Do Thái, thì Berlusconi lại biện hộ rằng Mussolini đã phải áp dụng luật kỳ thị vì bị sức ép của Đức. Chứ thực ra thì chế độ của Mussolini cũng đã làm nhiều điều hữu ích cho nước Ý. Thế là một làn sóng công luận phản đối đã nổ ra. Thực ra thì con người của Silvio Berlusconi không hề có một tư duy chính trị rõ nét. Đối với Berlusconi, vấn đề không phải là phân biệt tả hay hữu, phát xít hay cộng sản, bảo thủ hay tiến bộ. Cái tư duy duy nhất mà Silvio Berlusconi có trong đầu là quyền lực kinh tế. Và để duy trì cái quyền lực kinh tế có trong tay, nếu cần, Silvio Berlusconi không ngần ngại ca ngợi bất cứ một thể chế nào, và cũng ngay sau đó cũng có thể quay lưng chửi rủa chế độ đó nếu cần. Cụ thể như công chúng đã thấy, Berlusconi đã từng ca ngợi, tôn vinh, thậm chí đến hôn tay hôn chân một tay đồ tể độc tài như Muammar Gheddafi, khi Gheddafi còn quyền hành trong tay và Berlusconi đang có những mối affair béo bở với Libya lúc đó. Để rồi ngay khi chế độ của Gheddafi bị triệt hạ và Gheddafi bị ám sát tàn nhẫn, thì lập tức cũng chính Berlusconi đã thở phào nhẹ nhõm vì một tên đồ tể gian ác đã bị thế giới tự do loại trừ. Thậm chí trong quá khứ cũng đã có lần Berlusconi đã quàng khăn đỏ đi diễn hành cùng với các tổ chức cuộc kháng chiến kỷ niệm ngày giải phóng nước Ý. Thế rồi để đến hôm nay lại khen ngợi Mussolini. Tất cả những gì mà con người Berlusconi nói và làm đều dựa theo các tính toán riêng tư nhất thời lúc đó, chứ không tuân theo một tư duy chính trị nào cả. Hiện thời nước Ý đang trong mùa tranh cử. Theo các cuộc thăm dò ý kiến cho đến nay thì lực lượng liên minh trung tả vẫn còn dẫn đầu với khoảng cách trên dưới khoảng 10-12 điểm. Và do đó hiện nay Berlusconi đang tìm đủ mọi cách để rút ngắn khoảng cách đó. Những tuyên bố sốc kiểu nói trên thực ra chỉ có dụng ý là cố gây được sự chú ý trong công luận để sân khấu chính trị tiếp tục nhắc đến Berlusconi, dù là nhắc đến một cách chê bai, còn hơn là bị lãng quên tên tuổi mình trong mùa tranh cử.
Vâng, thưa anh, vậy thì dư luận chính giới của Ý phản ứng ra sao trước việc làm này của ông Berlusconi, mặc dù đã quá quen với cái tính cách của ông ạ?
Câu tuyên bố rất sốc nói trên của Berlusconi đã gây ra một làn sóng phản đối phẫn nộ trong công chúng. Các lực lượng chính trị, ngoại trừ các lực lượng cực hữu, đều lên tiếng phản đối Berlusconi. Dĩ nhiên là trong một tranh cử, nên các lực lượng chính trị, nhất là các lực lượng chính trị đối thủ của Berlusconi, cũng đều tận dụng tối đa vụ việc để hạ uy tín của Berlusconi. Thậm chí đến các đồng minh của phát xít của Berlusconi cũng phải lấy khoảng cách với Berlusconi để tránh bị hệ lụy trong mùa tranh cử. Các tay chân bộ hạ của Berlusconi thì đang cách gỡ mìn với những luận điệu chống chế kiểu như nói rằng công luận hiểu lầm câu nói của Berlusconi, hoặc cho rằng Berlusconi muốn nói đến những giá trị khách quan lịch sử, hay thậm chí đám bộ hạ của ông ta cũng cho rằng các luận chính trị đối thủ đang tìm cách thổi phồng vụ việc với thâm ý tranh cử. Báo chí truyền thông quốc tế cũng đã lên tiếng chỉ trích khá đông. Tuy nhiên phải nói là công luận phần lớn không ai tin rằng Berlusconi có thể rút ngắn những khoảng cách tranh cử với các lực lượng đối thủ bằng những thủ thuật kiểu tuyên bố sốc như thế này. Thậm chí nó có thể càng làm tăng thêm sự nhàm chán của công luận trước mộ. Ông Berlusconi đã quá đáp.
Như anh đã biết thì mặc dù theo các cuộc thăm dò dư luận, ý kiến ở Ý thì khó mà Berlusconi có thể thắng cử, nhưng xem ra thì ông ta vẫn còn nuôi hy vọng trở lại chính trường Ý chứ ạ?
Đúng là cho đến nay, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy là Berlusconi cùng các đồng minh cũng chỉ chiếm được trên dưới khoảng 30% số phiếu, trong khi phe trung tả có thể lên đến 38% và lực lượng trung dung của ông Mario Monti có thể được tới 16%. Kịch bản giản dị trước mắt là hai lực lượng trung tả và trung dung có thể bắt buộc phải hợp tác với nhau để có đa số trong quốc hội và nắm quyền hành pháp. Do đó chiến lược của Berlusconi này không phải là thắng cử để có đa số trong quốc hội, mà chỉ cần làm giảm tối đa mức thắng cử của các lực lượng đối thủ. Và như thế có nghĩa là quốc hội mới cũng sẽ có đa số rất mỏng và không có sự ổn định sâu rộng. Trong tình thế đó, lực lượng thiểu số của phe Berlusconi có thể trong từng trường hợp cụ thể có khả năng chi phối hay điều kiện hóa quốc hội, ví dụ như trong việc bỏ phiếu cho một đề luật hay một chính sách nào đó không thuận lợi cho quyền lực kinh tế của Berlusconi. Cũng không phải nói thêm là ngay sau khi quốc hội mới ra đời, tức là khoảng cuối tháng 2, thì đến tháng 5, quốc hội lại phải bầu tổng thống mới. Và như ta đã biết, việc bầu tổng thống thường phải xuyên qua một quá trình thương thuyết và thỏa hiệp giữa các lực lượng chính trị trong quốc hội. Và Berlusconi hy vọng rằng nếu phe đa số không có độ dày cần thiết, thì trong quá trình hiệp thương để bầu tổng thống mới, Berlusconi có thể có những trao đổi với phe đa số để có thể đi đến một hình thức thỏa thuận nào đó cho phép Berlusconi xù hết tất cả các nợ nần công lý tồn động, và nhất là có lá chắn bảo vệ tất cả các nơi kinh tế tài chính của chính mình. Suy cho cùng thì đây cũng là mục tiêu cốt lõi mà suốt hai thập niên vừa qua Berlusconi đã dương đông kích tây, lôi cả nước Ý vào một cuộc thánh chiến với ngành tư pháp và làm tê liệt cả nước Ý.
Xin cảm ơn thông tin viên Uê Đăng tại Roma.
RFI. Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Việt Nam trục xuất ông Nguyễn Quốc Quân bị cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Miến Điện được khen có tiến bộ về tự do báo chí. Philippines thông báo mua chiến đấu cơ của Hàn Quốc. Do ô nhiễm không khí tại Bắc Kinh, chính quyền khuyên người dân không ra đường. Nga ngưng hợp tác với Mỹ về chống buôn lậu ma túy và tội phạm có tổ chức. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: khu vực nhà nước, khối u ung thư của nền kinh tế Việt Nam. Tại Ý, ông Berlusconi lại gây sốc với tuyên bố về Mussolini. Thông tin viên Huy Đăng tường trình từ Roma. Tiếp tục chương trình sau đây, mời quý vị nghe Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Các nước mới trỗi dậy ngày càng được nâng cao, nhưng cũng từ đó tầng lớp trung lưu tại các quốc gia này cũng bắt đầu nhận thức nhiều về quyền lợi. Họ buộc các tập đoàn đầu tư trong nước phải chú trọng nhiều đến các đòi hỏi mà họ đề ra. Liên quan tới chủ đề này, nhật báo kinh tế Liseko có bài đề tựa "Giới trung lưu các nước đang phát triển đòi hỏi ngày càng nhiều".
Theo ghi nhận của Liseko, các cuộc biểu tình tại Ấn Độ đòi quyền của phụ nữ, hay như phong trào xã hội tại Nam Phi, hoặc khủng hoảng chính trị tại Nga trong năm vừa qua, đang minh chứng cho xu hướng đó. Mức sống được nâng lên là nguyên nhân dẫn đến các biến chuyển xã hội, gây ra những mối căng thẳng đang làm rúng động các nước trong năm qua. Do du nhập lối sống theo kiểu phương Tây, tầng lớp trung lưu, giới tiêu thụ chính của những quốc gia mới trỗi dậy có những đòi hỏi ngày càng mạnh mẽ, mà những đòi hỏi thường có cùng một hướng giống nhau. Chính phủ phải minh bạch hơn nữa, ít tham nhũng hay ngày càng nhiều quyền tự do ngôn luận. Một chuyên gia kinh tế giải thích với Liseko rằng các doanh nghiệp nước ngoài theo dõi rất sát sao tất cả các xu hướng đó vì nó giúp cho họ quản lý rủi ro tốt hơn, mà Ấn Độ chính là một ví dụ điển hình. Tầng lớp trung lưu vốn tập trung cao tại các khu đô thị ngày càng có những yêu sách mà chính quyền cho đến giờ vẫn không thể nào đáp ứng kịp. Dù vậy, trong con mắt các tập đoàn phương Tây, các thị trường đang phát triển đó lại chứa đựng một mối lợi thương mại khổng lồ. Riêng tại châu Á, tầng lớp trung lưu có đến hơn 500 triệu người, tương đương với dân số của cả Liên hiệp châu Âu gộp lại. Một chuyên gia kinh tế Ấn Độ dự đoán rằng, từ đây cho đến năm 2030, giới trung lưu tại quốc gia này sẽ là giới tiêu thụ nhiều nhất trên thế giới. Cuối cùng, bài viết kết luận rằng, tiềm năng kinh tế thì to lớn, nhưng nó cũng đòi hỏi các doanh nghiệp và chính phủ cũng không nên làm ngơ trước các đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.
Dân cư đông đúc, thị trường lao động rẻ là những miếng mồi ngon cho hầu hết các doanh nghiệp phương Tây đều có tham vọng đến Trung Quốc gây dựng cơ sở. Thế nhưng, vì quá ham muốn chiếm lĩnh thị trường, nhiều doanh nghiệp nước ngoài đã bị lừa mất hàng trăm triệu đô la. Mà ví dụ điển hình mới đây nhất là tập đoàn Caterpillar của Mỹ. Chủ đề này được Le Monde đề cập đến qua bài viết đề tựa "Tại Trung Quốc, kẻ khai gian lận đã nhấn chìm Caterpillar".
Le Monde hóm hỉnh nhận xét, đến lượt mình, Caterpillar phải được đưa vào sách giáo khoa của các trường đào tạo thương mại trong một rủi ro kinh doanh tại Trung Quốc. Thứ hai vừa qua, tập đoàn Mỹ Caterpillar, tập đoàn chế tạo máy móc, công trường hàng đầu thế giới, thông báo lỗ 580 triệu đô la sau khi phát hiện ra rằng phía đối tác Trung Quốc đã gian lận sổ sách. Năm 2012, Caterpillar đã mua lại tập đoàn Seaway Mechanical Electrical Manufacturing, chuyên sản xuất các thiết bị hỗ trợ thủy lực dùng trong các khu mỏ than với giá 700 triệu đô la. Thế nhưng, đến mùa thu cùng năm, Caterpillar đã phát hiện ra các sai lệch đáng kể giữa sổ sách và thực tế. Thực tế cho thấy là doanh thu đã bị sụt giảm đến 55% trong quý tư năm vừa qua. Theo mô tả chi tiết của ông, Tổng Giám đốc Tập đoàn Caterpillar, ban lãnh đạo của phía đối tác Trung Quốc đã khai gian sổ sách nhằm mục đích thổi phồng mức tiền lời, tối thiểu các chi phí và kê khống lợi nhuận bằng cách làm giả các giấy tờ, hết lời dẫn. Điều đáng chú ý là trước khi diễn ra quá trình chuyển nhượng, tập đoàn Seaway đã được Nelson Wheeler, một cơ quan kiểm toán của Hồng Kông, thành viên của RSM, công ty kiểm toán quốc tế đứng hàng thứ 6 trên thế giới, tiến hành kiểm tra sổ sách. Về phần mình, Caterpillar còn nhờ đến hai cơ quan kiểm toán có uy tín nhất, Ernst & Young và Deloitte, theo nhận định của ông Paul Gillis, giáo sư đại học tại Bắc Kinh. Trong vụ này, RSM với tư cách là nhà kiểm toán phải giải thích rõ ràng nếu như các tài khoản được ký kiểm chứng là không đúng. Le Monde cho rằng việc chỉ dựa vào các cơ quan kiểm toán lớn để thẩm định không đủ đảm bảo công tác kiểm tra quỹ của một doanh nghiệp Trung Quốc. Đây không phải là lần đầu tiên một tập đoàn nước ngoài bị qua mặt vì gian lận sổ sách. Le Monde đã nhắc lại vụ Sinoforest năm 2011. Theo đó, tập đoàn này đã khai gian sổ sách vợ cho biết là mình đang sở hữu đến 800.000 hectare đất rừng tại Trung Quốc. Sau một thời gian điều tra, Ủy ban đầu tư bang Ontario tại Canada đã khám phá ra rằng doanh nghiệp này đã khai man các giấy sở hữu đất rừng. Tương tự Caterpillar, ủy ban đó đã buộc tội cơ quan kiểm toán Ernst & Young chi nhánh tại Canada đã không kiểm toán đầy đủ để thẩm tra sổ sách của tập đoàn Sinoforest. Cuối cùng, văn phòng kiểm toán đã chấp nhận bồi thường gần 120 triệu đô la Canada để không bị truy tố. Từ các sự việc nêu trên, ông Paul Gillis đã đưa ra lời kết luận như sau. Về việc xâm nhập thị trường Trung Quốc, việc đánh giá tài chính phải rất chính xác nếu như các doanh nghiệp có ý định làm chủ các rủi ro. Việc tiến hành công tác tổng kiểm tra yêu cầu một nỗ lực rất lớn, đòi hỏi một sự đầu tư khoa học. Hết lời dẫn.
Về thời sự Hoa Kỳ, làm báo Pháp hôm nay quan tâm đến ý định thực hiện cải cách luật nhập cư của Tổng thống Barack Obama sau khi một nhóm nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đạt được đồng thuận về hồ sơ này.
Le Monde cho biết, tại Hoa Kỳ, các thượng nghị sĩ lại thúc đẩy cải cách nhập cư. Sau nhiều năm trời bị gạt sang một bên, hồ sơ cải cách luật nhập cư của Mỹ lại được 8 thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa và Dân chủ vào hôm thứ Hai nhắc đến qua việc đưa ra một dự luật phát thảo những nét chính hướng tới việc hợp lệ hóa những người nhập cư bất hợp lệ, không giấy tờ. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc đảng Dân chủ khẳng định, lần này Quốc hội lưỡng viện sẽ hành động. Lần đầu tiên, việc chống lại cải cách nhập cư có nhiều rủi ro chính trị hơn là ủng hộ công việc này. Rủi ro đối với đảng Cộng hòa là rất rõ ràng. Người gốc châu Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha trở thành cộng đồng thiểu số hàng đầu tại Hoa Kỳ, chiếm 16% tổng số cử tri trong cuộc bầu cử hồi tháng 11 năm 2012 và đã giúp ông Obama bỏ xa đối thủ của đảng Cộng hòa Mitt Romney. Tỷ lệ cử tri thuộc cộng đồng thiểu số này bỏ phiếu cho ông Obama lên tới 71%, còn ông Romney chỉ được 27%. Do vậy, theo báo Le Monde, một bộ phận trong đảng Cộng hòa hiểu được tình trạng này và đã chấp nhận bàn thảo về dự luật cải cách nhập cư. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa John McCain, một trong những người chủ động nêu ra hồ sơ này, thừa nhận là việc thay đổi lập trường là do tính toán bầu cử. Nhưng ông cũng nêu ra vấn đề đạo lý. Từ lâu nay, người Mỹ lợi dụng những người nhập cư trái phép gốc Mỹ Latin, thuê họ cắt cỏ, làm cơm, lau nhà và trông trẻ, mà không hề cho họ được hưởng bất kỳ ưu đãi nào của nước Mỹ. Mối lo lắng của các nghị sĩ Mỹ trong hồ sơ này là vấn đề an ninh, ngăn chặn có hiệu quả làn sóng nhập cư bất hợp pháp, đặc biệt là dọc theo đường biên giới chung dài 3.000 cây số với Mexico. Thế nhưng trong 5 năm qua, tình hình cũng có nhiều thay đổi. Cuộc khủng hoảng kinh tế tại Mỹ cũng làm giảm bớt số người tìm cách nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ. Mặt khác, trong dự luật có điều khoản buộc giới chủ phải thẩm tra nhân diện và quy chế của người nhập cư khi tuyển dụng. Cũng trong vấn đề nhập cư, Le Figaro cập nhật tình hình với hàng tựa Obama tiết lộ kế hoạch cải cách nhập cư của mình. Le Figaro nhắc lại là cách nay 7 năm, Tổng thống George Bush đã bị thất bại khi đưa ra dự luật. Mặc dù có được sự ủng hộ của đảng Dân Chủ, nhưng chính đảng Cộng Hòa của ông đã chống lại dự luật. Tuy nhiên, mọi việc đã thay đổi. Khi được hỏi là tại sao lần này đảng Cộng Hòa lại có thể chấp nhận dự luật, Thượng nghị sĩ John McCain nói thẳng, vì bầu cử, đảng Cộng Hòa đang mất đi sự ủng hộ của các công dân gốc châu Mỹ Latin nói tiếng Tây Ban Nha. Nhân sự kiện này, xã luận tờ Le Monde cũng nhận định rằng nhập cư, Mỹ là tấm gương tốt. Mặc dù Pháp không phải là Mỹ, nhưng vì các nghị sĩ đảng Cộng hòa thay đổi thái độ, tỏ ra thực tế hơn buộc các chính trị gia Pháp phải suy nghĩ.
Trong lĩnh vực văn hóa, cả hai tờ báo Libération và Le Figaro cùng chú ý tới bộ phim tài liệu mang tựa đề Công binh đêm dài Đông Dương của đạo diễn Lê Lâm đang được công chiếu tại Pháp.
Đã 70 năm trôi qua, nhưng bi kịch lịch sử đó vẫn chưa được Pháp, quốc gia chịu trách nhiệm chính, nhìn nhận. Vào Thế chiến thứ hai, 20.000 thanh niên Việt Nam đã bị chính quyền thực dân Pháp cưỡng bức rời xa gia đình và bị đày đến Pháp. Trên nguyên tắc, những người này phải đến làm việc trong các công xưởng, thay thế cho những công nhân Pháp đang cầm súng ra trận. Những người lính thợ đó phải làm việc trong các điều kiện nghiệt ngã, không được trả lương, phải làm những công việc nặng nhọc nhất, bị đối xử như súc vật và tệ hại nhất là bị lãng quên tất cả. Số phận của họ thật là thảm hại. Nếu như tại Pháp, họ bị xem là những kẻ tiện dân, thì ngay trên chính quê hương máu mủ, họ lại bị đối xử như là những tên phản quốc. Đối với Libération, bộ phim của đạo diễn Lê Lâm đã làm giàu thêm ký ức cho người Pháp. Bởi lẽ rất đơn giản, những sự kiện như thế không bao giờ được ghi lại trong sách sử của Pháp. Bộ phim cho thấy sự bất công mà chính phủ Pháp đã gây ra và cũng không bao giờ nhìn nhận đối với số thanh niên trai trẻ đó. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, Libération viết, công binh đêm dài Đông Dương quả thật đã thắp sáng ngọn lửa sự thật giữa sự mông muội trước khi rơi vào bóng đêm lãng quên. Còn Le Figaro trong bài viết đề tựa Đông Dương trong nước Pháp bị chiếm đóng lại nhận định rằng giai đoạn đau thương của chiến dịch tuyển dụng nhân công bản địa chỉ có thể gợi lên ở người Pháp, nhất là những người rất gần gũi với Việt Nam, cảm giác buồn và tủi thẹn. Nhưng Le Figaro cũng nhận thấy rằng thà chậm còn hơn không, đã đến lúc phải trả lại cho họ tiếng nói, sự hiện diện và một bộ mặt. Tờ báo khuyên độc giả nên xem để mà chia sẻ với những người lính thợ bị lãng quên những kỷ niệm chua cay đó.
Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí khoa học do Trọng Thành phụ trách với chủ đề Vi khuẩn lao kháng thuốc, tìm hiểu cơ chế bệnh và những phương thức trị liệu. Tạp chí có sự tham gia của bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn tại Paris.
Kính thưa quý vị, trong thời gian gần đây, thế giới chú ý nhiều hơn đến bệnh lao, một căn bệnh có thời đã từng mang lại nỗi lo hãi kinh hoàng, nhưng nhờ các tiến bộ y học mà đã ngăn chặn một cách khá thành công. Tuy nhiên, việc xuất hiện các vi trùng lao kháng thuốc và tình trạng điều trị yếu kém tại nhiều khu vực và quốc gia trên thế giới khiến lao tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong hàng đầu. Riêng ở Việt Nam, theo một số liệu thống kê trong nước, hàng năm có khoảng gần 200.000 người mắc bệnh lao, trong đó có khoảng 5 đến 6.000 người bị lao kháng thuốc, gần 30.000 người chết do bệnh lao. Để chuyển đến quý thính giả một số hiểu biết cơ bản về bệnh lao, đặc biệt là bệnh lao kháng thuốc, tạp chí Y học của RFI tuần này đặt câu hỏi với bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn, trưởng bộ môn sinh lý học thăm dò chức năng, Bệnh viện Cô Sanh, kiêm giáo sư Đại học Paris Descartes. Sau đây là phần phỏng vấn giáo sư Đinh Xuân Anh Tuấn. RFI Việt ngữ xin thân chào bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn ạ.
Dạ vâng, thưa chào anh ạ.
Thưa bác sĩ, thì gần đây có cái bệnh lao thì có những cái lo ngại. Một trong những cái lo ngại tức là cái lao mà đa đề kháng, lao kháng thuốc mức độ cao rất là khó chữa đối với nhiều trường hợp. Vậy xin bác sĩ có thể giải thích cho thính giả biết về cái vấn đề này được không ạ?
Thưa vâng, xin cảm ơn anh. Thì nhân tiện chúng tôi cũng xin được nhắc đến một việc là trước khi chúng ta nói đến cái vấn đề tương đối khá nóng bỏng là vấn đề lao kháng thuốc hoặc là lao đa đề kháng, thì chúng tôi xin được nói sơ qua về bệnh lao, vốn là một bệnh tương đối khá thông thường và được nhiều người trong chúng ta biết đến. Nhưng mà thực ra thì ta vẫn quên rằng bệnh lao là một trong những cái bệnh mà thông thường nhất. Thậm chí là đối với những thống kê gần đây của Liên Hợp Quốc thì chúng ta mới biết rằng là 1/3 nhân loại, có nghĩa là trong 3 người thì có 1 người thì đã không ít thì nhiều đã bị nhiễm với cái con vi trùng lao. Cái mức độ đó cho chúng ta thấy rằng là vi trùng lao là một vi trùng rất là dễ lây lan từ người bệnh nhân này qua bệnh nhân khác. 1/3 nhân loại bị nhiễm vi trùng lao và mãi cho đến ngày hôm nay, khi chúng ta nghĩ rằng là bệnh lao tương đối đã được khắc phục so với lại những năm về trước. Cách đây vài mươi năm nói một người bệnh nhân bị bệnh lao thì gần như là kết án tử hình cái người bệnh nhân đó. Thì may sau là vào những thập niên cuối thế kỷ thứ 20, bệnh lao đã tương đối được khắc phục bởi những thuốc chống lao tương đối khá hiệu quả. Nhưng mà mãi cho đến ngày hôm nay, có nghĩa là theo những cái thống kê mới nhất mà chúng tôi được có vào năm 2010, thì số tử vong vì bệnh lao hàng năm lên đến 1,4 triệu, gần 1,5 triệu người trên thế giới đã phải tử vong vì bệnh lao đó. Cái điều này chứng tỏ cho chúng ta thấy rằng là tuy rằng là ngày hôm nay bệnh lao được xem như là một bệnh tương đối không gây tử vong như xưa nữa, nhưng mà vẫn còn có thể gây tử vong cho một số các bệnh nhân. Cộng thêm vấn đề mà chúng tôi vừa mới nói đến, có nghĩa là cái xác suất gây tử vong, thì những năm sau này lại xuất hiện một cái trạng thái mới mà anh Thành vừa mới nhắc đến, đó là trường hợp của một số những con vi trùng lao được xếp vào loại kháng thuốc hoặc là đa đề kháng. Thì trước khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này thì tôi cũng xin được nhắc lại cái định nghĩa của một trường hợp lao kháng thuốc hoặc là lao đa đề kháng là như thế nào. Ngày hôm nay, trước một trường hợp của một người bệnh nhân được chẩn đoán là bị bệnh lao, thì các bác sĩ thường có một số các thuốc trừ lao và chống lao để mà có thể kê toa và cho người bệnh nhân đó uống. Thì trong các thuốc đó thì có hai loại thuốc chính, một là isoniazid, hai là rifampicin. Thì định nghĩa của một trường hợp lao kháng thuốc là con vi trùng lao đó không còn bị khắc phục. Nói một cách khác là hai cái thuốc chính là isoniazid hoặc là rifampicin không còn công hiệu để mà khắc phục và tiêu diệt con vi trùng lao đó. Đó là những cái trường hợp lao kháng thuốc. Bên cạnh những trường hợp lao kháng thuốc thì có một số những cái trường hợp khác, tuy ít hơn nhưng mà càng đáng lo ngại hơn, là những trường hợp lao mà gọi là lao đa đề kháng. Có nghĩa là những con vi trùng lao đó không những kháng thuốc so với hai thuốc isoniazid và rifampicin mà còn có khả năng kháng thuốc lại một số những cái thuốc chống lao khác tương đối mạnh hơn hai thuốc isoniazid và rifampicin. Để mà nói rõ cho tất cả các quý vị thính giả của đài RFI nắm rõ, thì trường hợp lao kháng thuốc các bác sĩ thường gọi là trường hợp multi-resistance, MDR, trong khi đó lao đa đề kháng thì gọi là ultra-resistance, XDR. Và dĩ nhiên chúng ta thấy rằng là lao đa đề kháng nguy hiểm hơn lao kháng thuốc rất là nhiều.
Dạ, dạ thưa bác sĩ, về hai cái trường hợp mà kháng thuốc và đa đề kháng như bác sĩ vừa cho biết ấy, thì bác sĩ có thể nói thêm cái cơ chế của cái việc sự kháng thuốc này và đồng thời là có cách điều trị nào để mà có thể tấn công vào cái dạng bệnh rất là đặc biệt này. Dạ.
Thưa anh, thì vấn đề kháng thuốc của một con vi trùng so với một loại thuốc chủ sinh, đó là một cái vấn đề chúng ta thông thường rất là gặp phải, không những chỉ riêng cho đối với bệnh lao mà đối với tất cả những bệnh nhiễm trùng khác. Bởi vì thế nên các bác sĩ vẫn thường khuyến cáo rằng là khi mà chúng ta dùng những thuốc kháng sinh hoặc là chủ sinh thì nên dùng đúng lúc và đúng liều. Đúng lúc có nghĩa là chỉ dùng khi nào mà chúng ta cần đến, và đúng liều là dùng vào những cái liều mà đủ mạnh để mà tiêu diệt hoàn toàn tất cả những con vi trùng đó. Thì so với đa số những con vi trùng thông thường thì con vi trùng lao có một đặc điểm là, xin nói một cách khác, một thuốc kháng sinh là một cái thứ thuốc có cơ chế khắc phục được bộ phận các men trong cái con vi trùng lao, giúp cho cái con vi trùng đó có thể sinh sôi về nảy nở. Nói một cách khác, một con vi trùng muốn sinh sôi về nảy nở thì cần phải sử dụng đến một số các men trong cái cơ chế của con vi trùng, và từ đó thì con vi trùng mới sinh sôi nảy nở được. Thì các thuốc chủ sinh chỉ là những phân tử có chức năng giống như là một cái chìa khóa đưa vào một cái ổ khóa và khóa cánh cửa đó lại, không cho con vi trùng đó tiếp tục cái tiến trình sinh sôi nảy nở của nó. Thì muốn khắc phục một con vi trùng lao, không những chúng ta phải khắc phục một chất men như là tất cả những con vi trùng thông thường khác, mà phải khắc phục cùng một lúc 2, 3 hoặc là nhiều chất men khác nhau. Thí dụ như là con vi trùng lao có chất men A, B và C, thì lúc đó chúng ta phải cùng một lúc khắc phục cả ba chất men đó. Nếu mà chúng ta chỉ khắc phục một trong ba cái chất men đó thì hai chất men còn lại vẫn còn có khả năng và chức năng giúp cho con vi trùng lao đó sinh sôi về nảy nở. Nói thế thì chúng ta mới biết rằng là tại sao khi mà chúng ta bắt đầu một cái chương trình bài trừ lao, chúng ta cần ngay lúc đầu sử dụng nhiều loại thuốc khác nhau để mà có thể bảo đảm cái việc khắc chế tất cả những cái cơ cấu giúp cho cái con vi trùng lao có thể sinh sôi nảy nở. Và nếu chúng ta không áp dụng đúng cái việc đó, nghĩa là hoặc là chúng ta chỉ dùng một loại thuốc, hoặc là chúng ta dùng nhiều loại thuốc nhưng mà người bệnh nhân đó quên uống thuốc hoặc là không uống đủ liều, thì lúc đó sẽ có một số những con vi trùng lao thoát khỏi cái sự khắc phục của những cái thuốc đó và tiếp tục còn tiềm tàng trong cái cơ thể.
Vâng, xin bác sĩ giới thiệu thêm về cơ chế khiến vi trùng lao kháng được thuốc ạ.
Cùng một lúc thì những cái chất men mà thông thường giúp cho con vi trùng lao sinh sôi nảy nở, nó lại có một cái chức năng là nó biến dạng so với lại những cái thuốc. Thành ra một khi mà con vi trùng lao đã biến dạng mình rồi thì những cái thuốc thông thường đó lại mất cái sự công hiệu đối với con vi trùng lao. Đó là cái cơ cấu mà thông thường nhất mà chúng ta gặp phải khi một con vi trùng bắt đầu phát sinh ra cái hiện tượng kháng thuốc. Và cũng như anh Thành đã thấy là cái sự khác biệt giữa một con vi trùng lao kháng thuốc và một con vi trùng lao đa đề kháng là con thứ nhì nó không những nó chỉ kháng đối với một loại thuốc trụ sinh hoặc là hai loại thuốc trụ sinh mà nó kháng thuốc với lại rất là nhiều loại thuốc trụ sinh. Và việc này cũng là một cái việc rất là đáng lo ngại, tại vì ngày nào mà chúng ta gặp phải toàn những con vi trùng mà không có một loại thuốc trụ sinh nào có khả năng khắc phục những con vi trùng đó thì cái con vi trùng đó tự nhiên sẽ trở thành một loại vũ khí có thể gây tử vong không những cho một hoặc là nhiều người mà cho nguyên cả nhân loại.
Vâng, thưa bác sĩ, đứng trước cái nguy cơ lớn như vậy đấy của những cái con vi trùng mà kháng thuốc hay là nguy hiểm hơn tức là đa đề kháng, thì hiện nay y học có các cái điều trị mới nào được phát hiện? Dạ.
Thưa vâng, thì ngày hôm nay điều đầu tiên các tổ chức y tế quốc tế đã nhận định ra được cái nguy cơ đó và đã bắt đầu có một số những đơn vị nghiên cứu hoặc là những bệnh viện chuyên để mà phát hiện ra những cái trường hợp đa đề kháng đó. Và một khi mà phát hiện ra được một loại, một giống vi trùng lao đa đề kháng thì lúc đó sẽ áp dụng những cái thuốc trụ sinh mà cho tới ngày hôm nay vẫn được để dành qua một bên, cất qua một bên để mà chỉ áp dụng đến khi mà gặp những cái con vi trùng lao đó. Thực ra các con vi trùng lao đó nó cũng chẳng phải là những cái con vi trùng mạnh hơn cái con vi trùng bình thường. Nó chỉ có một đặc điểm là nó lờn thuốc, nó không còn sợ những cái thứ thuốc thông thường nữa. Thành ra ngày hôm nay để mà trả lời cái câu hỏi của anh thì điều thứ nhất chúng ta phải phát hiện một cách rất là nhanh chóng và rất là sớm những cái trường hợp lao đa đề kháng. Thứ nhì là phải áp dụng những cái thuốc trụ sinh mà chỉ được dành cho những cái trường hợp đó để mà khắc phục và tiêu diệt ngay những cái con lao đa đề kháng đó, để mà tránh cho những cái con lao đó nó tiếp tục nó bành trướng và nó lây lan từ người này qua người khác.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tạp chí y học của RFI với đề tài lao kháng thuốc, tìm hiểu cơ chế bệnh và những phương thức trị liệu, với phần phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn từ Paris. Vâng, thưa bác sĩ, đấy là về bệnh lao mà đa đề kháng hay là kháng thuốc. Thì còn về bệnh lao thông thường ấy, thì thưa bác sĩ, thì những cái điều gì bình thường cần phải chú ý để đề phòng và chữa bệnh có hiệu quả? Bác sĩ giúp cho một vài hướng dẫn ạ. Dạ.
Thưa vâng, thì cũng như chúng ta biết là từ bệnh lao thông thường sẽ có một số những trường hợp sẽ biến thành lao kháng thuốc, và trong những cái trường hợp lao kháng thuốc sẽ có một số những cái trường hợp ít hơn sẽ biến thành lao đa đề kháng. Thành ra ngày hôm nay cũng như anh Thành nói, chúng ta cần phải quan tâm đến những cái trường hợp lao thông thường trước đã, trước khi mà chúng ta bàn đến cái trường hợp lao kháng thuốc hoặc là đa đề kháng. Thì đối với một trường hợp lao thông thường, chúng ta nên nhớ rằng là bệnh lao, thay vì như chúng ta vẫn thường nghĩ là bệnh đã được khắc phục rồi, thì thực ra ngày hôm nay vẫn là một vấn đề quan trọng cho ngành y tế quốc tế. Điều thứ nhất là vì chúng ta chưa có thực sự một thuốc chích ngừa lao thực sự hữu hiệu, tại vì chúng ta thấy rằng là thuốc BCG mà vẫn thường dùng ngày xưa, thì ngày hôm nay các nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng là chích BCG tuy có công hiệu so với là một số các người bình thường, nhưng cái mức độ công hiệu đó nó không đến 100%, nó còn rất xa đối với 100%. Nói một cách khác là cho dù chúng ta có tiêm ngừa bằng BCG thì việc đó không bảo đảm 100% rằng là cái người đã được chích ngừa bằng BCG sẽ hoàn toàn được che chở và bảo vệ đối với con vi trùng lao. Thực ra tuy chúng ta chích ngừa thì vẫn chích ngừa, nhưng mà lúc nào cũng phải nên nghĩ đến rằng là vẫn có cơ nguy bị lây lan về bệnh lao. Thì muốn tránh lây lan về bệnh lao thì chúng ta cần phải có một số những cái thói quen, thí dụ như là rửa tay, giữ một cái vệ sinh cá nhân tối thiểu để mà tránh khi mà đụng chạm với một người có thể mang vi trùng lao, tránh bị nhiễm con vi trùng lao đó. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là trước những cái trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng là đó là một trường hợp lao thì cần phải có một cái sự chẩn bệnh cho nó nghiêm chỉnh. Và một khi bệnh lao đã được phát hiện ra rồi thì phải áp dụng cách chữa trị do các hội y tế của Liên Hợp Quốc đưa ra, là dùng nhiều loại thuốc cùng một lúc để mà bảo đảm rằng là các con vi trùng lao đó một khi đã đối đầu với các loại thuốc thì sẽ bị tiêu diệt cho đến con vi trùng lao cuối cùng. Và nơi người bệnh nhân thì một khi đã bắt đầu uống những thuốc trừ lao thì phải uống một cách liên tục và cho đến lúc mà các bác sĩ đã khuyên cáo rằng là bây giờ chúng ta đã có thể ngừng uống thuốc. Nói một cách khác là tuyệt đối không bao giờ uống thuốc mà ngừng giữa chừng. Đó là những việc tương đối khá dễ làm và ai cũng có thể làm được. Và nếu mà chúng ta có thể làm những công việc đó thì có lẽ cái số trường hợp mà lao kháng thuốc cũng ít có cái cơ nguy mà tăng trưởng như mà chúng ta đã đang thấy hiện nay.
Vâng, thưa bác sĩ, trước khi xin chia tay với bác sĩ thì có một cái câu hỏi mà chắc là nhiều thính giả cũng quan tâm. Vừa đây thì được báo chí Pháp có nói đến một cái phát hiện mới của các nhà khoa học Pháp về cái sự tiến hóa của vi trùng lao. Thì rất là mong được bác sĩ cho biết một đôi điều về cái phát hiện này và nếu có thể thì cái ý nghĩa của nó đối với cái việc trị liệu ạ. Dạ.
Thưa vâng, thì thực ra con vi trùng lao là con Mycobacterium tuberculosis đó, thuộc một loại vi trùng có nhiều thành phần. Chúng ta biết đến những loại vi trùng như là Mycobacterium bovis. Thì mới đây có một số các bác sĩ thuộc Viện Pasteur tại Lille, ở miền Bắc nước Pháp, đã chứng minh rằng là con vi trùng Mycobacterium tuberculosis mà chúng ta vẫn thường nói đến là một, xem như là một thành phần của một cái gia đình của những cái loại vi trùng Mycobacterium lớn hơn. Và trong đó thì có một loại vi trùng mà nó cũng cùng cái thể đó gọi là vi trùng Mycobacterium caneti. Thì loại vi trùng này theo các nhà nghiên cứu đã xuất hiện trên mặt đất trước con vi trùng Mycobacterium tuberculosis, nhưng mà ngày hôm nay loại vi trùng caneti đó, cái số vi trùng đó tương đối ít so với loại vi trùng tuberculosis. Và cái sự kết luận do các bác sĩ và những nhà nghiên cứu của Viện Pasteur Lille đưa ra là con vi trùng Mycobacterium tuberculosis sở dĩ ngày hôm nay là loại vi trùng mà được xem như là đa số các con vi trùng của cái loại Mycobacterium là vì loại vi trùng này có những cái khả năng biến những cái loại men của nó giúp cho nó vẫn còn có thể tồn tại từ thuở khai sinh lập địa cho đến ngày hôm nay. Nói một cách khác, đây là một cái loại vi trùng có một cái khả năng biến dạng rất là cao và bởi vì thế nên con vi trùng này ngày hôm nay là cái loại vi trùng chiếm đại đa số trong những cái loại vi trùng thuộc thành phần đó. Và cũng vì thế mà cái loại vi trùng Mycobacterium tuberculosis ngày hôm nay vẫn còn gây ra những cái vấn đề cho người bệnh nhân và cho các bác sĩ phải đương đầu với loại vi trùng đó.
Dạ, còn cái vấn đề nếu mà cái phát hiện này thì nó có ý nghĩa như thế nào về mặt trị liệu ạ?
Thì cái ý nghĩa đó là chúng ta cần phải biết rõ những cơ chế của con vi trùng Mycobacterium tuberculosis và những cơ chế khiến cho con vi trùng này nó có thể nó biến dạng. Thì một khi mà chúng ta nắm được những cái cơ cấu đó thì có thể chúng ta sẽ tìm ra được những cái loại thuốc đặc thù để mà khắc phục cái cách biến dạng của con vi trùng. Nói một cách khác là cái sự khó khăn của ngày hôm nay là khi mà anh đã có một loại thuốc chống lao thì cái loại thuốc đó cũng như tôi vừa nói là như là một cái loại chìa khóa đưa vào một cái ô khóa và từ đó có thể khóa cái cánh cửa lại không cho những con vi trùng đó nó thoát ra khỏi tế bào và nó bành trướng trong cơ thể của người bệnh nhân. Thì nếu mà con vi trùng có khả năng biến dạng cái ổ khóa, có nghĩa là nếu mà chúng ta vẫn dùng cái chìa khóa cũ đưa vào cái ổ khóa nhưng cái ổ khóa đó nó đã biến dạng rồi thì cái chìa khóa đó nó sẽ không còn công hiệu nữa. Thì lúc đó đâm ra chiếc chìa khóa đáng nhẽ phải khóa cánh cửa không còn khả năng làm cái công việc đó nữa và bởi vì thế nên con vi trùng nó mới bành trướng. Thì nếu mà chúng ta hiểu được cái cơ cấu khiến cho cái con vi trùng đó nó có thể nó biến dạng cái ổ khóa tùy theo vào cái sự mà sử dụng đúng hay là không đúng mức của những cái chìa khóa của chúng ta, thì nếu chúng ta hiểu được cái cách mà con vi trùng biến được cái ổ khóa thì chúng ta cũng sẽ hiểu được cái cách làm thế nào chúng ta có thể thay đổi cái chìa khóa của chúng ta cùng với cái nhịp độ biến dạng của cái ổ khóa của con vi trùng.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình giới thiệu một số hiểu biết cơ bản về bệnh lao. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Và ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo của Trọng Thành,
là tạp chí Tiêu Điểm do Tu Anh phụ trách, nói về chiến lược an ninh dân chủ gọi là kim cương của Nhật Bản để đối phó với Trung Quốc. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.